Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cùng tất cả quý đại đức tăng. Kính thưa tất cả các sinh viên và học sinh tham dự khóa tu mùa hè 2011 tại chùa Hoằng Pháp. Đề tài mà thầy sẽ gửi đến tất cả các bạn trẻ là chìa khóa hạnh phúc. Chìa khóa đó là một công cụ mà nương vào nó ta mở được các cánh cửa để đi vào một thế giới nơi mà chúng ta mong đợi có nhiều giá trị và các báu vật. Bất cứ nơi nào có một cánh cửa, ta có tối thiểu vài loại chìa khóa khác nhau để mở. Loại chìa khóa không thường đó, đúng mới có thể mở ra. Loại chìa khóa dạng năng đó, thì bất cứ ổ khóa nào cũng có thể mở được. Trong cuộc đời, để tìm kiếm hạnh phúc, nếu ta không có những chiếc chìa khóa thích hợp, dầu là loại thông thường hay dạng năng, thì thiện chí và lòng mong mỏi dầu có lớn cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn đứng ở ngoài cổng của một ngôi nhà, hoặc có thể khi tiếp cận được căn nhà thì chúng ta vẫn đứng ngoài cửa thay vì cần phải vô nhà để sống, sinh hoạt và thực hiện được những gì mà mình mong đợi. Trên tinh thần tìm kiếm các chiếc chìa khóa cho hạnh phúc, chứ nhất chúng ta cần phải nhận diện hạnh phúc là gì. Hỏi câu hỏi hạnh phúc là gì, mỗi đối tượng sẽ có câu trả lời khác nhau. Thương gia thì định nghĩa hạnh phúc là sự giàu có. Những người hoặc làm cha hoặc làm mẹ sẽ định nghĩa rằng hạnh phúc là một mái ấm gia đình trên thuận dưới hòa, tình yêu chan chứa và cả một cái không khí tương thân tương ái lẫn nhau. Còn đối với những người làm công nhân thì hạnh phúc được hiểu là có nghề nghiệp ổn định, lương có thể đủ sống cho hôm nay và mai sau. Đối với một nhà lãnh đạo quốc gia, hạnh phúc được hiểu đó là sự độc lập chủ quyền của một dân tộc, thịnh vượng phát triển, và xa hơn nữa đó là có được cái công bằng xã hội, tự do, dân chủ, và mọi thành phần trong xã hội đều có thể phát triển và đóng góp được năng lực của mình. Và nếu hỏi các sinh viên học sinh thì câu trả lời đơn giản là làm bài thi được đỗ điểm cao trong các kỳ thi. Một câu hỏi mà ta có thể có đến cả dạng câu trả lời, bởi vì cái cách thế và lý tưởng là mục đích của từng con người là khác nhau, tùy theo mỗi lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Tụ trung thì chúng ta thấy các cái trả lời về bản chất của hạnh phúc như vừa nêu là dựa vào hai khuynh hướng. Khuynh hướng một là đẳng thức hóa hạnh phúc như một vế A với các cái sở hữu hoặc là những gì mà mình mong mỏi được thành tựu là một vế B. Việc đẳng thức hóa như thế là chúng ta đang giam nhốt cái nội dung của hạnh phúc vốn rất rộng và đa dạng trở thành một cái gì đó rất nhỏ hẹp nằm ở trong cái mong mỏi của mình. Nhóm thứ hai, thông qua các trả lời vừa nêu, người ta có khuynh hướng đẳng thức hóa hạnh phúc với phản ứng cảm xúc thuận, ví dụ như sự thoải mái trong mùa hè mà có được máy lạnh, rồi có được hạnh phúc trong sự sum họp gia đình và nhiều cái phương diện khác về tinh thần hay là đời sống nội tâm. Phần định nghĩa thứ hai này nó có ít nhất là một vài cái nội dung song hành được với bản chất của hạnh phúc. Đang khi định nghĩa một á, thì gần như chỉ là một cái đánh giá hề hợt và đẳng thức hóa hạnh phúc với các cái phản ứng của khoái lạc giác quan. Theo các nhà khoa học về tâm lý thì phản ứng khoái lạc giác quan chỉ tồn tại trên bộ não của con người trung bình là khoảng 10 cho đến 25 giây. Và phân tích rõ hơn nữa, chúng là các phản ứng hóa chất trên bộ não vốn không thể được đánh đồng với hạnh phúc. Và hạnh phúc là một cái gì đó sâu lắng hơn và ít bị tính điều kiện hóa hơn. Đang khi khoái lạc giác quan á thì mang tính điều kiện rất cao và tính vô thường mong manh của nó quá lớn, cho nên bám víu theo các phản ứng giác quan để đánh đồng nó là hạnh phúc á, chúng ta dễ rơi vào các tình huống tuyệt vọng ở mức độ nặng, chán chường thất vọng ở mức độ giản đơn. Trong tiếng Anh, hạnh phúc được gọi là happiness, được nối kết bằng chín chữ cái, bắt đầu bằng chữ H, A, hai B phở, Y ngắn, N, E, S, S. Phần lớn các bạn trẻ từ đây đều biết tiếng Anh, đúng không ạ? Và hôm nay đó thì thầy sẽ phân tích chìa khóa hạnh phúc qua chín chữ cái này. Và dĩ nhiên chúng ta được quyền nạp vào cái nội hàm của hạnh phúc với những chữ cái vừa nêu, những khái niệm mà chúng ta mong mỏi. Và ở đây thì thầy nói kết nó bằng một công thức như sau: H bằng với healthy, tức là sức khỏe. A đó bằng với active, là năng động tích cực. B phở đầu á là present, tức là món quà, và tính thời gian nó thuộc về hiện tại, bao gồm cả hai nghĩa. B phở hai đó là bằng với chữ play, tức là vui chơi. Y ngắn đó bằng với inward, tức là nội tại. N đó là no, viết tắt của say no to, tức là nói không với các điều xấu. E đó là emptiness, tức là sự rỗng không, buông xả khi tâm mình đối diện trước những nỗi khổ và niềm đau. S thứ nhất đó là simple, tức là sự giản đơn mà lại có được những giá trị nội hàm sâu sắc. Và chữ S thứ hai đó là smile, tức là mỉm cười. Thì bây giờ dựa trên chính chữ cái này, thầy sẽ phân tích chúng sẽ trở thành là chính chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta, giàu lớn hay trẻ, vai trò vị trí xã hội nào, cũng có thể mở được cánh cửa của hạnh phúc. Khi mình đặt ra một cái tiền đề rằng là hạnh phúc là cái có thật, và nó được hình dung như là một căn nhà, trong đó có nhiều báu vật và có nhiều chức năng sử dụng, thì việc tìm ra được chiếc chìa khóa không có nghĩa là ta đã mở được chúng, mà phải mở đúng cách nữa. Căn nhà nó có thể có cửa chính, cửa phụ, Chìa khóa nó có nhiều loại, lấy chìa khóa của cửa sổ mở cái cửa cái chắc hẳn sẽ không được. Lấy chìa khóa của cửa cái ở trước mà mở cái cửa cái ở phía sau lại càng không. Cho nên phải dùng chìa khóa đúng cho từng tình huống một thì việc mở các cánh cửa hạnh phúc mới có thể được đảm bảo. Một, có sức khỏe tốt, tức là healthy. Sức khỏe được định nghĩa bao gồm ba phương diện: sức khỏe thể chất, tức là sự không bệnh tật, khỏe mạnh nhờ tập luyện các loại khí công, yoga, các loại thể thao, hoặc là bách bộ, hoặc là chạy xe đạp vào buổi sáng, buổi chiều tối và những thời khắc nghỉ ngơi trong ngày. Sức khỏe này rất cần thiết, vì nếu không có nó đó, ta sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, tức là điều mình muốn, lý tưởng mình hướng đến, nhưng điều kiện để thực hiện được đó, sẽ khó có thể tiến hành, là bởi vì sức khỏe không cho phép chúng ta làm những việc chúng ta muốn. Là sinh viên học sinh đó, thì cái mùa ôn thi là mùa rất căng thẳng. Nếu ai mà không biết chơi thể thao, không biết thực tập đi bách bộ hay là thiền hành, thì sự căng thẳng cộng với sự đè nén về cảm xúc, nỗi lo âu, sợ hãi sẽ làm cho chúng ta khó có thể đỗ đạt được cao. Do đó phải phân bổ một cái thời dụng biểu về các thời khóa mà chúng ta phải tập thể dục để giữ gìn sức khỏe cho mình. Sức khỏe loại hai đó là sức khỏe về cảm xúc, mà theo đạo Phật á, ta phải làm chủ được dòng cảm xúc vốn nó giống như là thủy triều lên và xuống như thế này. Chị em phụ nữ thì thường bị yếu về cảm xúc, nên dễ buồn, dễ vui, dễ hạnh phúc, dễ khổ đau. Và cái mạng lưới cảm xúc đó nó chằng chịt giống như là cái ổ kiến hay là tổ ong vậy. Tại vì bán cầu trái tượng trưng cho cảm tính trên bộ não của người nữ lớn hơn bán cầu phải lý tính. Đang khi người nam á, thì bán cầu lý tính lại to hơn. Và do đó nỗi khổ đau về phương diện cảm xúc và cái tính dây mơ rễ má của nó đó, chị phụ nữ rất là khó bỏ. Bây giờ mình làm chủ được dòng cảm xúc, không chạy theo các cảm xúc tiêu cực, và chỉ phát triển để cho cảm xúc tích cực đó, giúp cho chúng ta thành tựu được các sự nghiệp trong cuộc đời. Thứ ba là sức khỏe về tinh thần, tức là thái độ bản lĩnh, sự sáng suốt, mà đỉnh cao nhất là trí tuệ, sẽ giúp cho chúng ta có được một nhận thức đúng, thái độ đúng, bản lĩnh đúng, đi vào trong cuộc đời ở dưới nhiều góc độ khác nhau, giải quyết được các vấn nạn một cách an toàn và thành công. Và do đó chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với những bế tắc, những khó khăn mà mình có thể có. Ba loại sức khỏe này nó đều cần đến cái quá trình tập luyện của chúng ta. Và ai từ nhỏ có thói quen tập luyện đó, thì lớn lên đó, thì khỏi phải sợ đau ốm, có thể sống rất thọ trong sự khỏe mạnh. Trong kinh A Di Đà, bản kinh nền tảng của pháp môn tịnh độ và niệm Phật đó, có bốn chữ như là tông chỉ mà Đức Phật dạy chúng ta phải tập luyện thể dục hàng ngày: phạn thực kinh hành. Nghĩa đen của nó là sau khi ăn cơm xong, từng bước kinh hành, trải nghiệm thảnh thơi. Nếu như trung bình chúng ta ăn mỗi ngày là 3 cử, và sau mỗi một cử ăn cơm á, chúng ta đi bách bộ trung bình là 15 phút, thì đảm bảo là sức khỏe chúng ta sẽ được rất là tốt. Đi mà không cần phải suy nghĩ gì, để ý địa tứ trong các động tác đi của mình, ngắm trời xanh, mây trắng, rồi những cái mảng không khí trong lành, vân vân. hít thở thật là sâu để ta trải nghiệm được cái an lạc thoải mái. Còn các công việc ở trong trường lớp, trong văn phòng, ở nhà tạm gác qua một bên, đang khi chúng ta trải nghiệm động tác đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Thầy vừa từ 10 nước Tây Âu và Đông Âu trở về sau 2 tháng hoằng pháp cùng với Thượng tọa Thích Chân Tín và Thượng tọa Thích Chí Trơn. Thì tại đây đó thì rút ra được một cái kinh nghiệm nhỏ đó. Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch là những nước mà cư dân của họ ý thức rất nhiều về sức khỏe, thể chất. Cho nên vào mùa hè, trên các ngã phố, những người giàu và những người bình thường đều có thói quen chạy xe đạp. Một nhà nếu có 7 thành viên thì có 7 chiếc xe đạp, 5 thành viên là 5 chiếc xe đạp. Ở những nước nghèo người ta phấn đấu để có được xe hơi. Còn những nước mà phát triển đến cực điểm đó thì người ta biết quý trọng sức khỏe, ta bỏ bớt xe hơi để ta sử dụng xe đạp. Nhờ đó mà cơ bắp nó được vận động hàng ngày. Là người có tu học Phật đó thì đang khi chúng ta chạy xe đạp hay tập luyện thể thao đó thì giữ được chánh niệm để ta tránh được các rủi ro trong giao thông và những tai nạn do bất cẩn. Mặt khác đó, hít thở không khí trong lành thật là sâu và đếm cái hơi thở với sự ra và vào của nó đó, chúng ta sẽ không còn tâm ý nào mà nghĩ tưởng đến những cái căng thẳng lo âu trong cuộc đời. Nhờ đó sức khỏe chúng ta được tăng trưởng. Và sau một thời tập luyện ngắn đính kèm theo thiền định như vậy đó thì cái năng lực sáng tạo, phát minh, sáng kiến để dẫn đến thành công của chúng ta rất là cao. Chìa khóa 2, năng động tích cực, active. Các nhà khoa học Liên Xô đó là một trải nghiệm cho hai người. Một á, thì đi từ sa mạc về. Hai á, là đi từ một cái đời sống rất là khó khăn đến. Và cả hai gặp nhau tại một địa điểm và được trao tặng mỗi người là nửa cốc nước. Na ná như là cái ly nước mà thầy đang cầm. Có hai phản ứng cảm xúc được diễn ra. Người thứ nhất á, cầm ly nước trầm ngâm, nặng chịu nỗi buồn, thở một hơi thở thật là dài với sự chán chường và tuyệt vọng, phát biểu rằng thân thể tôi to lớn thế này, nửa cốc nước làm sao thấm béo vào đâu được, thà rằng không uống. Nói xong, anh ta bỏ ly nước xuống và quay mặt đi. Người còn lại đó nhìn vào nửa ly nước, anh ta rạng rỡ gương mặt, nở một nụ cười và phát biểu rằng tôi rất may mắn vì ít ra cũng còn có được nửa ly nước để uống. Cũng cùng một tình huống và hoàn cảnh, không có sự lựa chọn khác hơn. Nhưng mà người tiêu cực hoặc là kỳ vọng quá nhiều đó thì dẫn đến sự tuyệt vọng và đã đánh mất cơ hội tận hưởng được những điều kiện đang có mà vốn có thể góp phần tạo ra hạnh phúc. Mặc dầu cái có đó chẳng đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Và ai có tâm niệm rằng là tôi phải có đủ tất cả các điều kiện A, B, C, D thì tôi mới làm một việc tốt, thì người đó sẽ không bao giờ làm được một việc tốt nào hết. Trình độ tôi là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân mà giao cho tôi những công việc vặt vãnh này, tôi không làm. Và do vậy sẽ không có cơ hội để làm những việc cần làm. Lấy ngắn nuôi dài là một phương ngôn của người Việt Nam. Nhưng một triết lý, đang khi ta không có một sự lựa chọn khác thì có thể chấp nhận nó để ta không trải qua những năm tháng vô nghĩa trong cuộc đời. Và do vậy, cái lý tưởng không bị chùng bước bởi các nghịch cảnh. Người có thái độ năng động và tích cực tận dụng cái cơ hội dầu chỉ nửa ly nước rất ít thôi, nhưng mà nhờ thái độ năng động đó, tích cực đó, lạc quan đó, uống nửa cốc nước vào trong cơ thể, anh ta cảm thấy thoải mái hơn, phấn chấn hơn, và do đó góp phần hồi phục lại sức khỏe. Do đó năng động tích cực theo đạo Phật được hiểu là không chấp nhận số phận đã an bài, không đầu hàng và bỏ cuộc, không đào tẩu khi có căn đến, không đổ lỗi đổ thừa quy trách nhiệm, không than trời trách đất khi thuận duyên không có mặt với mình, không mặc cảm tự ti khi mình không có được cơ hội giàu và điều kiện sung túc đầy đủ. Và thỉnh thoảng ta phải tâm niệm rằng tôi sinh ra trên cuộc đời này để làm những việc khó làm. Khi mình nghĩ là mình được sinh ra để làm những việc vĩ đại, những việc khó, và nó nằm ở cái tầm phải nhón chân và vối tay, thì tự động cái sự phấn đấu và vươn lên của chúng ta sẽ cao hơn. Cho nên càng năng động như thế thì hạnh phúc lại càng đón nhận chúng ta chừng ấy. Chứ người mà ăn không ngồi rồi đó thì khó có thể được hạnh phúc lắm. Các nước phương Tây, đặc biệt như là châu Âu á, phần lớn á, chị em phụ nữ không thích da trắng, và đàn ông cũng thế. Nó ngược lại với cái mô hình của châu Á, sử dụng quá nhiều kem dưỡng da để da được trắng. Còn ở châu Âu á, mà ai da trắng người ta sẽ đánh giá người đó là dân nhà nghèo hoặc là dân thất nghiệp, cho nên suốt ngày ở trong nhà, không có cơ hội đi ra ngoài đường, không làm việc, không đi du lịch vì không có tiền để đi, thì những người như thế là không có uy tín và không được quý mến. Cho nên mùa hè đó người ta đổ xô ra đường tập thể dục để cho nước da nó trở nên ngâm đen hơn. Đó là quan niệm văn hóa về sức khỏe, và cũng là một cái thói quen rất năng động và tích cực đó. Chìa khóa 3, món quà hiện tại, present. Theo Phật giáo, cái món quà lớn nhất là hiện tại, và hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại, chứ nó không gắn kết với quá khứ hay là trong tương lai. Quá khứ là chuyện đã qua, nó kết với quá khứ nhiều chừng nào đó, thì hạnh phúc hiện tại sẽ bị đốt cháy chừng ấy. Và mộng tưởng về tương lai mà không có nền tảng nhân quả ở hiện tại đó, thì nó sẽ rơi vào tuyệt vọng, chán chường, và điều đó quả thực là một sự bế tắc. Có một bà mẹ, chồng chết sớm, một đứa con trai duy nhất ở tuổi 20 vì một tai nạn giao thông đã kết liễu mạng sống. Cuộc đời với niềm hy vọng chuyển từ tình yêu đối với chồng sang tình thương đối với con đã trở nên tắc liệm. Và vì cái nỗi tuyệt vọng đó mà sức khỏe của bà ngày trở nên nghiêm trọng hơn. Cứ mỗi một tháng một lần, bà gỡ khoảng 20 đô la đến người giữ nghĩa trang. Bây giờ người đó mua những đóa hoa hồng tươi cắm lên cái phần mộ của đứa con trai của bà. Và càng làm điều đó đó thì bà lại có cảm giác là cơ thể của mình đó, ngày càng yếu hơn. Việc di chuyển ở trong cuộc đời đó trở nên là có trở ngại. Khi khám bác sĩ ở cái tuổi 60 hoài, bác sĩ cho biết rằng là bệnh trạng của bà quá nghiêm trọng và có lẽ bà sẽ không qua khỏi 6 tháng sau đó. Nỗ lực hết mình mua một bó hoa thật là lớn, đi đến nghĩa trang để có cơ hội tặng những đóa hoa tình thương cho đứa con trai lần cuối. Vừa đến cổng, người gác cổng đã ra đón bà, và tài xế đó mở cửa ra và nhờ người gác cổng cùng với anh ta là dìu bà. Và tài xế nói thế này: đây là người mà trong nhiều năm qua đó anh đã nhận tiền và mua hoa cúng cho con trai của bà. Cho nên thay mặt bà đó, cả gia đình chúng tôi trân trọng biết ơn anh. Khi mà nghe nói như thế thì trên gương mặt của bà mẹ khổ đau này đó nhỏ những giọt hồng trên đôi má. Và bà cũng nói là tôi rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu thì cái tình thương của tôi dành cho con trai của tôi đã bị đứt quãng rồi. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không còn có cơ hội trong những năm sau để gỡ những cái phần quà tình thương này. Cho nên tôi biếu cậu một ít quà, và cũng nhờ cậu đó sau khi tôi qua đời lại tiếp tục làm cái công việc đó thay cho tôi. Người giữ cổng trả lời với bà bằng một câu rất lạnh nhạt: tôi rất lấy làm tiếc về cái nghĩa cử cao thượng của bà đã dành cho đứa con trai. Bà mẹ đang đau khổ và tuyệt vọng này đó, nghe câu nói đó như bị tạt một nước lạnh vào trong mặt của mình. Bà trợn nó mắt to lên, hỏi trong vẻ ngạc nhiên và thất vọng: này anh bạn trẻ, xin anh hãy nói lại lý do tại sao mà anh cảm thấy là nuối tiếc khi mà một người mẹ thương con, có trách nhiệm và mỗi tháng như vậy đều tặng cho con mình những đóa hoa hồng tươi thắm. Người giữ cổng trả lời: giá mà các bông hoa đẹp này và nghĩa cử cao thượng đó gửi đến những người già neo đơn tàn tật, các trẻ em bất hạnh trong các trung tâm ở khắp nơi trên hành tinh này, thì những nụ cười, những niềm hạnh phúc đó đã được dâng trào. Tôi chỉ lấy làm tiếc rằng là con của bà đã không cảm nhận được điều đó vì nó đã chết rồi. Bà nghe mà cảm thấy rất là sống sang. Cắm toàn bộ các hoa trên phần mộ, cũng không thèm phải gỡ tiền cho người gác cổng, vội vã ra về. Khi về tới nhà thì bà lại trầm ngâm, lặng lặng suy tư về câu nói của người gác cổng. Sau đó bà nỗ lực lấy cái số tiền đó gửi cho các cái trung tâm người già tàn tật, rồi các trẻ em bất hạnh mồ côi. Và khi đi đến đâu đó thì bà được đón nhận với những nụ cười, những tràng hoan hô, bởi vì họ và bà đã thiết lập được tình thương mặc dù là không có quan hệ huyết thống. Kể từ đó bà thấy nó giống như là tâm nguyện của bà, cho nên bà đã dấn thân làm và tuổi già gần như đã quên đi. Sau 6 tháng qua mà bà chẳng hề chết, bà đã sống thêm đến mười mấy năm sau nữa. Cái câu chuyện có thật này nó diễn ra trong một nước Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Mà đối với người Thiên Chúa giáo đó thì họ quan niệm đó, chết rồi là hết, chỉ có hai cảnh giới ra đi hoặc là xuống quả ngục đời đời nếu không tin vào Chúa, hay là lên thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa kiếp kiếp nếu họ là con chiên thuần thành. Thì cái mô hình về vũ trụ luận ngột ngạt đó đó, nó không phải là bản chất của đời sống thực tiễn theo nghiệp mà tất cả chúng ta đã tạo phước hay là tội trên cuộc đời này. Thế đạo Phật đó, mỗi người tái sanh theo cái nghiệp của mình, chứ không có một người nào đứng ra làm công việc phán quyết cuối cùng trong ngày phán quyết để phân định người tốt kẻ xấu. Vì sau khi chết là chúng ta tái sanh liền ngay lập tức. Có một số tình huống bị kẹt lại trong cảnh giới ma do hận thù, do quan trái, do chết bởi thiên tai, rồi chết trong tình yêu đắm đuối, chết trong sự tiếc nuối các tài sản sở hữu, rồi chết trong cái tự vận và tuyệt vọng. Còn phần lớn là chúng ta phải tái sanh liền thôi. Ở đây chúng ta thấy là tặng quà cho một người đã quá cố, thì việc mà nối kết tình thân thương khi còn sống và đã chết đó, là một cái kỷ niệm đẹp, một văn hóa hay. Nhưng mà điều đó đó nó sẽ làm cho cái người còn sống đó, rơi vào nỗi khổ niềm đau rất là nhiều, chỉ nhớ một cái hạnh phúc trong quá khứ thôi, mà đang khi hạnh phúc là nó ở hiện tại này. Người tu học Phật đó, thì không làm theo cách thế vừa nêu. Ta tổ chức bảy tuần thất để hỗ trợ cho người chết nếu chưa siêu đó thì sớm được ra đi bằng hai sự thực tập, đó là quán vô ngã. Thi thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thi thể này. Dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức không phải là tôi không bị kẹt vào nó. Các sở hữu tài sản, danh dự và vai trò xã hội không phải là sở hữu của tôi không bị kẹt vào nó, nhờ đó mình mới ra đi được nhẹ nhàng. Thời tập thứ hai đó là thừa nhận năm tháng ngày giờ phút giây cái chết diễn ra là một sự thật khai tử, để ta không còn tiếc nuối bám víu trên cái cơ thể này nữa. Và sau 7 tuần thất đó thì thân bằng quyến thuộc của người quá cố phải an tâm, chứ đừng có quá lo nghĩ về là cái tình trạng người thân của tôi chết bây giờ đang ở đâu, lạc vào cảnh giới nào. Càng suy nghĩ lo rầu như thế thì nỗi đau về cảm xúc sẽ dâng trào và làm chúng ta khó có thể tái hội nhập lại với đời sống gia đình và xã hội. Và người nào mà bị rơi vào cái sự phân tâm như thế đó thì sức khỏe ngày càng giảm sút. Cho nên người tu học Phật đó thì phải biết biến cái hoàn cảnh khổ đau của tăng tốc trở thành đó là một cái động cơ của việc làm lành, để ta tạo phước cho người sống lãng kẻ chết. Người giữ cổng đó mặc dù không phải là một Phật tử nhưng ứng xử của anh ta đó hoàn toàn đúng với tinh thần Phật dạy. Đó là thay vì mình khóc lóc than thở nhớ nhung một cái chuyện hay là một đối tượng, một sự kiện đã qua, thì ta hãy đổ dồn toàn bộ tâm tư đó vào cái hiện tại này như là một món quà, và làm cho đó trở nên có giá trị trong phụng sự tha nhân và mang lại nụ cười niềm vui cho người khác, thì giá trị đó lớn biết dường nào. Do đó cắt đứt quá khứ là ta có cơ hội buông được những nỗi lo, phiền não, khổ đau, sầu muộn. Mà theo đạo Phật á, khổ đau đó nó gồm có hai phương diện: khổ ảnh hưởng trên thân, khổ thì ảnh hưởng trên tâm, đau thì ảnh hưởng trên thân. Và bây giờ khi mình thực tập quán vô ngã để mà xử lý cảm xúc thì khổ và đau không còn có chỗ để bám víu nữa, cho nên đang khi khổ đau có mặt á, nó không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều, và việc vẫy tay chào với khổ đau đó trở nên dễ dàng và thành công. Món quà 4: vui chơi thư thái, play. Trong gần 2 tháng đi hoằng pháp tại châu Âu đó thì cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam á mà chúng tôi cảm nhận được đó, nó gồm có 3 phương diện. Đại đa số ở những nước Đông Âu đó, thì người Việt mình á sống bằng cái nghề buôn bán y phục, giày dép, và phần lớn là nhập từ Trung Quốc. Họ đã tổ chức thành các cái khu chợ cực kỳ to lớn. Mỗi một khu chợ có thể lên đến từ 1.000 cho đến 2.000 gian hàng khác nhau, lớn hơn nhiều lần so với chợ Bến Thành của Sài Gòn, Đồng Xuân của Hà Nội. Và cái cộng đồng đó phần lớn xuất thân từ miền Bắc, và do vậy đó cái hoạt động về chợ búa này trong những năm đầu á là thành công, và gần đây đó thì rơi vào cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình trạng buôn bán rất là ế ẩm, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người Việt Nam lập nghiệp tại đây. Và thứ hai đó là đi bằng con đường học vấn, là có mặt ở trong chính phủ và các cái tổ chức nhà nước, rồi có những cái vai trò nhất định trong xã hội. Đây là những thành phần trí thức nhưng mà số lượng là không nhiều, và ảnh hưởng của họ đối với xã hội của bản địa đó là có thật sự. Hiện tại đó thì sinh viên và học sinh Việt Nam tại châu Âu đó 65% là đậu loại giỏi so với sinh viên bản địa, và vào các trường đại học của Tây Âu á nhiều hơn cả sinh viên bản địa. Điều đó cho thấy là cái chất xám Việt Nam nó rất là cao và giá trị đó rất là lớn. Ví dụ như Đức á, thì có Philip Rösler, người Việt Nam, hiện đang nắm cái chức là phó thủ tướng. Đây là lần đầu tiên một người da màu ở châu Á có một vai trò lớn trong một chính phủ của phương Tây, và đó là người Việt Nam của chúng ta. Còn ở những chỗ khác đó thì tham gia vào trong quốc hội ở những phương diện này phương diện nọ thì chưa đáng kể lắm. Dạng thứ ba đó là cái dạng mà đi du lịch thì sau đó mới tìm cái cơ hội ở lại, hoặc là thông qua các hợp tác lao động thì mới ở lậu. Thì tình trạng ở lậu như thế này là chiếm khoảng 70% tại châu Âu, tức là họ không còn có giấy tờ nữa, mỗi khi bị bắt thì phải đóng vai là cái người không phải Việt Nam để người ta không truy ra được quốc gia, và sau 3 tháng đến 1 năm ở tù thì họ sẽ trả lại cái nơi mà người đó bị bắt, và cứ như thế sống lang thang từ năm này qua tháng nọ trong cuộc đời của mình. Thì chúng ta thấy là cái việc mà người châu Âu á và người phương Tây nói chung, họ rất quý trọng về cái sự vui chơi, cho nên cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật khi nghỉ đó thì họ đi du lịch khắp nơi. Một năm á, vào mùa hè và mùa đông á thì họ cũng dành thời gian để đi du lịch. Đang khi đó ba nhóm công việc của người Việt Nam mình làm mà thành phần của chúng ta như thế là khá nhiều, thì hầu như là mình không có tận dụng các cơ hội để vui chơi. Người Việt Nam mình có cái tính là cần cù, là thủ, làm sao có được một căn nhà để cho con cháu có một tương lai. Còn bản thân cha mẹ thì cứ làm vất vả K1, K2, thậm chí có người làm luôn cả K3. Và kết quả là cái sự căng thẳng trong đầu óc đó, nó trở nên là nhiều hơn. Mặc dù là có thành công, có được những triển vọng sau khi lập nghiệp trong vòng 3 thập niên tại đất nước quê người. Việc vui chơi đó thì nó đòi hỏi phải có nghệ thuật. Giới trẻ ngày nay đó thì vui vào trong cái máy vi tính, chat tin, rồi chơi game điện tử, và nếu không khéo thì bị lạc dẫn trong thế giới của hưởng thụ. Vì internet là một cái phước báo của thời hiện đại, nhờ đó mà ta có được kiến thức rất là nhanh. Nhưng ngược lại, trong đó rác rưởi mà nhấn chìm ta trong thế giới của hưởng thụ đó, nó còn vô số hơn là các kiến thức tích cực có thể cung cấp. Cho nên thiếu chánh niệm và sự làm chủ bản thân mình đó, thì việc sử dụng sai internet sẽ làm cho chúng ta đánh mất tương lai. Và hiện nay đó, Việt Nam đang bị báo động đỏ. Giới trẻ vị thành niên tuổi từ 13 cho đến 17 có thai ngoài ý muốn là đứng thứ nhất ở toàn châu Á và đứng thứ năm trên toàn hành tinh. Đó là con số rất đáng buồn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái đó, đó là sử dụng sai chức năng của internet và các điện thoại di động. Ở tuổi trẻ đó, cái phương tiện truyền thông đó là cần thiết, nhưng mà nó không cần thiết đến độ là mỗi người cần phải có một điện thoại di động. Bởi vì điện thoại di động nó thường nối kết cái tình cảm với nhau nhanh lắm, rồi nó làm cho mình sao lãng sự học tập nhiều lắm. Cho nên khi các cháu mà đến đây tham dự khóa tu, thầy rất mừng. Thay vì giờ này đó, nhiều bạn mình là đi chơi du lịch chỗ này chỗ nọ, mình đến đây đó để thực tập đạo đức, trải nghiệm đời sống nội tại, để mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, để có cái nền tảng thành công trong tương lai nhiều hơn. Do đó khi mà vui chơi đúng á, thì ta phải thực tập cái trạng thái thông dong, thư thái của đạo Phật, bao gồm các phương diện như thế nào. Khi mình thư giãn cái gì đó đó, thì ta phải tạm quên và khóa cửa tất cả các công việc ngay nơi nó xuất phát. Ví dụ mình là sinh viên học sinh thì đang cái mùa nghỉ hè đó, thì để cho tâm trí nó được thoải mái, một ngày chỉ đọc sách khoảng chừng một vài tiếng thôi, chứ không phải là 8-9 tiếng như là trong cái mùa học. Khi mà mình đi du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh đó, thì ta phải buông máy tính, buông tivi, buông điện thoại di động, ngắm cây xanh trời trắng, gió thoảng đó, để tâm mình nó được bình yên. Chứ đừng có đang đi du lịch mà nhớ đến cái việc là học ở nhà, đang học ở nhà mà nhớ việc của trường, đang ở trường nhớ việc của đi chơi. Chuyện đâu việc đó, giờ đâu việc đó, thì chúng ta mới dễ dàng có được chánh niệm, nhờ đó sống được thoải mái. Và phải thực tập buông thư để cho tâm trí nó được thoải mái. Buông thư có nghĩa là để tạo cơ hội cho các cơ bắp nó không bị căng thẳng, rồi cảm xúc không bị căng thẳng, các cái sức ép trong xã hội không làm cho mình mệt mỏi, mình rũ bỏ hết, buông hết để tâm nó được thoải mái, sâu lắng. Khi có mặt ở nhà ăn cơm cùng với cha mẹ thì đừng có mở điện thoại di động lên, tắt hoàn toàn. Đang sinh hoạt gia đình là không mở điện thoại. Chứ đang lúc ăn cơm mà nghe reo một cái, ngưng cơm mà ngồi nói chuyện, cha mình đang ăn, mẹ đang ăn, anh chị em đang ăn, thì còn đâu mà hạnh phúc nữa. Cái mâm cơm gia đình là văn hóa Việt Nam rất cần thiết. Và ngày nay đó, máy di động nhắn tin được bằng lời, nhắn tin được bằng văn bản, thì chậm trả lời một chút xíu, đâu có mắc mắc vào đâu. Cho nên phải tận hưởng cái thời gian để thư giãn tuyệt đối. Đang lúc ăn, chỉ nhớ đến việc ăn. Đang lúc làm, chỉ nhớ đến việc làm. Đang lúc chơi, thì chỉ nhớ thuần đến cái chơi. Sau khi chơi xong 15 phút, 20 phút vào đến việc học là không còn nhớ đến chơi nữa. Giờ nào việc đó như thế thì chúng ta sẽ chắc chắn có được hạnh phúc. Chìa khóa 5, nội tâm vững vàng, inner war. Chuyện dân gian ngụ ngôn kể rằng đó, có một con chim cú và chim gái là bạn rất là tâm đắc của nhau. Một hôm nọ, chị chim cú đến giả từ chị chim gái. Chị chim gái hỏi là lý do tại sao mà chị đến nơi khác. Chim cú trả lời là mỗi khi tiếng hót của tôi cắt lên á, thì người thì cầm dằn ná, kẻ thì dùng cung tên bắn, nếu mà bắn không được á là xua đuổi không được thì chửi bới không được thì quyền rủa. Họ ghét cái tiếng gái của tôi như thể là ghét một kẻ thù. Tôi nghĩ rằng là trên mảnh đất này tôi không còn nơi để dung thân nữa. Thôi xin giả từ chị, tôi đi tìm một mảnh đất hứa khác. Chị em gái nghe gật gù vài ba cái và góp ý như thế này: nếu được phép chia sẻ thì tôi xin góp ý như sau. Thay vì chị chuyển đến một nơi khác, chi bằng hãy thay đổi tiếng gái của mình. Vì không thay đổi tiếng gái đến nơi khác, tình trạng vẫn còn y nguyên. Chim cú nghe xong lặng người, thờ thẳng và nói: có lẽ là tôi đành phải rút cổ thu cánh dậy, vì từ lúc mới sinh ra, tiếng gái là một phần sự sống của tôi. Câu chuyện ngụ ngôn này cho thấy đó là cái hạnh phúc đó, đối với một số người nó thuộc về cái hoàn cảnh xung quanh, mang tính điều kiện, ví dụ như vui chơi, giải trí theo công thức là đông, vui, hao. Có nhiều trường hợp là đông, vui, tội lỗi, đông, vui, tù, đông, vui, có giá trị. Thì tùy theo cái nhận thức và lối sống mà chúng ta chọn đối tượng gì, công việc gì, hoàn cảnh nào để thể hiện được cái vui, cái hạnh phúc. Mà không khéo chúng ta lại vướng phải nó có niềm đau trong tương lai là điều không nên. Thì ở đây đó, thì chị kim gái cảm thấy là vui nhất là khi có được cái tiếng hót mà mỗi khi á ngân vang lên á, mọi người đều cảm thấy hài lòng, thích thú, vì nghĩ rằng là có một niềm vui sẽ đến với cái người nghe. Đang khi đó đó thì cái quan niệm văn hóa về dạng văn học, tiếng của chim con chim cú báo hiệu cho ba cái điểm xấu, hoặc là ở làng xã đó sẽ có một người chết, hoặc là sẽ có một người bị thương tật, hoặc là có một điều gì xui xẻo sẽ đến với mọi người. Do niềm mê tín dị đoan này mà con chim cú bị ghét, đang khi đó con chim gái lại được thương. Người trong xã hội bao giờ nó cũng có những hiện tượng như thế. Có người thì làm việc tất tần tật, siêng năng, chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm, mà sếp lại không quan tâm, cha mẹ lại không thương bằng. Còn nhiều người chỉ lo vui chơi, thiếu trách nhiệm, la cà chỗ này, cặp bè chỗ kia, nhậu nhẹt chỗ nọ, mà là lúc đó cha mẹ lại ưu ái hơn nhiều. Từ đó mà chúng ta sanh ra những cái cảm giác rất là chán nản và thất vọng. Bây giờ mà nếu mà mình đi tìm cái hạnh phúc bằng cái sự hiểu biết của người khác, bằng tình thương của người khác, bằng những điều kiện ngoại tại đó, thì cái độ bền nó không có. Bởi vì nó là hoàn toàn khách quan, và đâu phải cái tốt nào của chúng ta cũng được mọi người đón nhận đâu. Cho nên theo đạo Phật đó, là chúng ta phải quay vào cái đời sống nội tại, để đang khi đối diện với các nghịch cảnh như con chim cú, thì ta không vì thế mà mặc cảm, tự ti về cái thân phận, về hoàn cảnh, về gia đình, về bản thân mình. Nhiều chị em phụ nữ chỉ có một cái sẹo nho nhỏ trên gương mặt thôi, nghĩ rằng là mình xấu như là ác quỷ, thế tự động mà đi hành hạ cảm xúc của mình. Rồi có một số người thì da hơi ngâm ngâm đen chút xíu, cái chán nản là nói bây giờ tôi sinh ra không được đẹp gái, tại sao mình phải đi mặc cảm về mình. Mà đăng ký á, về nhân thể ta không thể có một sự lựa chọn khác hơn, vì nó ảnh hưởng dây di truyền. Và tương tự trong các hoàn cảnh xã hội, trong làm ăn, rồi trong ký hợp đồng, cũng phải tận dụng các cơ hội để mà tìm lấy cái hạnh phúc nội tại. Khi mà tôi làm tốt, tôi sống tốt, tôi có nhân cách, tôi không có gì lỗi hết, thì tôi cảm thấy được hạnh phúc. Còn người khác có thừa nhận cái hạnh phúc của tôi hay không, họ được quyền tự do, chuyện đó nó không liên hệ gì đến hạnh phúc của tôi. Phải sống như thế thì chúng ta mới được hạnh phúc. Cái câu nói của con chim gái rất là hay: nếu không thay đổi tiếng gái thì dầu có đi một nơi khác, tình trạng bị ghét cũng tương tự diễn ra. Vấn đề ở chỗ là cái cá tính của mình. Mà cá tính của mình nó vô duyên, hoặc là hấp tấp, hoặc là nóng nảy, hoặc là dễ tranh chấp, rồi dễ để lòng, để ý, hay là khó bỏ qua, giữ lại những cái gút mắt ở trong lòng, thì đi ở bất cứ chỗ nào chúng ta cũng không thể nào sống được hạnh phúc và bình an được. Thế là phải để cho tâm được thoải mái, hài hòa, buông xả, rộng lượng, thứ tha, từ bi, rồi có trí tuệ, thì đảm bảo đi tới đâu chúng ta sẽ được mến trọng cho đó. Chứ còn mà mình rời khỏi chỗ nào mà ta đốt nhang cúng nể Chúa cho ông địa là mình biết là mình hơi quy đấy. Chìa khóa 6: nói không với điều xấu. Rượu, ma túy tổng hợp và các thói hư tật xấu đó là kẻ thù chung của hạnh phúc. Giới trẻ đó, vì chưa đủ kinh nghiệm nên thường muốn chứng minh rằng mình là một người lớn, cho nên trải nghiệm những thứ vừa nêu. Không ngờ rằng khi vướng vào chúng rồi đó thì đánh mất tương lai và không có con đường tiến thân. Tối hôm qua đó thì có một cô gái khoảng tuổi đôi mươi đến khóc lóc và chia sẻ về nỗi đau gia đình của cô. Cha mẹ đã mất hết, chỉ còn lại hai anh em. Người anh đó nay đã 30 tuổi, có một vợ. Cả hai vợ chồng thì vướng vào đường dây ma túy, và 4 năm trước đó đã bị bắt vào tù. Rồi vừa thả ra đó, lại hai vợ chồng tiếp tục vướng vào đường dây ma túy nữa. Sự nghiệp đang lên, vì hưởng thụ cái chết trắng này cho nên là gần như là không ai dám tiếp nhận. Và hiện tại đó là phải bán luôn cả nhà của cha mẹ để lại, mà vẫn không đủ tiền để chu cấp cho ma túy. Cô em gái này thì sống riêng, mặc dù mới đôi mươi tuổi thôi, nhưng mà cũng đã có được một căn nhà riêng do làm ăn thành công. Bây giờ người anh trai đó đến đóng vai giống như là Chí Phèo, nói rồi với em gái mình rằng là nếu em không giúp anh cho anh mượn 100 triệu mua cho anh một chiếc xe Honda để anh tự lập nghiệp á, thì anh sẽ chết trước mặt em. Cô ta nghe như thấy hoảng quá. Một phần á thì tình thương dành cho cha mẹ không còn nữa, đổ chút cho người anh. Một mặt khác á thì không biết rằng là cái việc giúp đỡ này á có thể làm cho người anh mình thành công hay không. Cho nên có người đã nhờ chỉ cho cô ấy đến gặp thầy để mà tư vấn. Thì khi đến thì thầy mới hỏi cô ấy là cô đã từng giúp cho anh của mình được bao nhiêu lần. Cô ta nói là không dưới 20 lần. Và chúng tôi nói thầy đoan chắc rằng đó là trong 20 lần đó, lần nào người anh của cô cũng hứa hẹn với những giọt nước mắt rằng là với số tiền trợ giúp này anh sẽ làm việc tốt, anh sẽ có nghề nghiệp tốt, anh sẽ không bị lệ thuộc vào em nữa, phải không? Cô ta gật đầu lia lịa. Thì thầy kết luận rằng là lần này cũng như thế, sau khi hết số tiền tiêu vào ma túy bởi hai vợ chồng thì anh ấy sẽ tiếp tục đến gặp cô để mà nhờ giả. Do đó thay vì chu cấp như vậy ta bị tội đồng lõa, và về nhân quả đó thì ta lại gieo một cái nghiệp xấu là tiếp tay cho một kẻ hưởng thụ đánh mất tương lai. Cho nên nếu thật sự có tình thân thương anh chị em ruột thịt thì hãy khuyên anh ấy đến trung tâm cai nghiện ở vài ba năm với người vợ của mình. Còn nếu anh ấy không chịu đi thì báo cho công an địa phương để bắt anh ta vào trung tâm mà ở. Tình thân thương đó có thể bị lặn tắt trong vòng vài năm. Và trước khi làm việc ấy thì mình viết lại một lá thư tuyệt tình, nói rằng là tôi sẽ không có một người anh nghiện ngập, yếu kém và thiếu bản lĩnh để làm mới cuộc đời của mình. Khi nào mà anh trở thành một người tốt thì tôi với anh mới thật sự là bạn hay là anh em của nhau. Thì có thể dùng lời lẽ nó nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn để cho người anh đó mới thức tỉnh. Còn kẻ nghiện á bao giờ cũng rất là dẻo lưỡi, vì để phục vụ cho cái cơn nghiện hành hạ dằn vặt mình rất là nhiều. Nghe xong thì cô ta khóc đứt lỡ đi về thôi, không biết là cô ta chọn theo giải pháp nào. Chứ còn kinh nghiệm của các con nghiện trên khắp thế giới thì hoàn cảnh mà đóng vai chí phèo để làm nư tình cảm, nhờ đó mới bòn rút tài sản tiền của người thân đó là không thể tránh khỏi. Độ chuẩn đó nó có thể dâng đến 99%. Và sau một thời gian đó, khi tiêu hết tiền của người thân rồi thì dẫn đến trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp, thậm chí là giết người. Đó là cái con đường đi chắc chắn của chủ nghĩa hưởng thụ. Cho nên là giới trẻ ta phải thấy được hạnh phúc nó nằm ở cái tương lai và sự thành công trên lòng bàn tay của chúng ta, chứ đừng mơ tưởng một cái gì cao xa mà không thể thực hiện được. Phải biết nói không với những điều xấu, phải biết nói không với thói quen xấu, phải biết nói không với chủ nghĩa hưởng thụ xấu. Và thà ta chậm nghe một chút, thà ta ít vào một chút, thà ta không có cơ hội hưởng thụ, còn hơn là hưởng thụ những thứ mà khi nạp nó vào cơ thể rồi, tính lệ thuộc về thân thể, cảm xúc, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ thật sự. Thứ bảy, rỗng không buông xả. Rỗng không buông xả là một trạng thái tâm lý khi mình đối diện trước những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách. Ta để cho tâm mình nó trống rỗng, giống như trạng thái chân không, mà các vật có mặt trong nó đó sẽ không bị vướng dính. Sự rơi trong chân không như thế nó không bị kẹt vào bất cứ chỗ nào. Thì sử dụng cái thuật ngữ này, Đạo Phật muốn dạy chúng ta đó, để rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau ta phải làm trống rỗng cái bộ não. Trống rỗng bộ não không nghĩa là mình tẩy đi cái ký ức, quên đi hết tất cả mọi thứ, mà mình cần phải sống là không vướng chấp vào các tình huống, các sự việc đang diễn ra, đã diễn ra. Bởi vì mà chấp vào như thế đó thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ đè nén trên cái cảm xúc của chúng ta rất là lớn. Mà sự đè nén đó, nó có cái công thức là ngày càng giãn nở, chuông sinh, to ra. Và đến lúc nào đó mà mức chịu đựng của con người không còn nữa thì nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Tuyệt vọng thì thường dẫn đến cái chết. Mà chết đó, đó là một sự bế tắc rất là lớn. Vào những năm 84-85, thầy của thầy, tức là Hòa Thượng Song đó, thì thường dạy chúng một cái câu chuyện là có một đứa con rất là trung thành với cha mẹ. Mỗi khi đi đâu á, nghe làng xóm mà nói xấu cha mẹ đó, cậu ta về đó, lặp lại với cha của mình: cha ơi, con nghe ông A đó nói xấu cha. Mẹ ơi, con nghe bà B đó nói xấu mẹ, thì người cha mới dạy rằng là cái việc nói xấu đó có hay không á thì ba và mẹ ở nhà chưa biết, mà trước nhất là ba và mẹ nghe con nói à, vì cái nói xấu đó nó trực tiếp nó từ con thôi, còn từ người khác thì chưa hay. Và người cha mới kết luận rằng là thay vì quan tâm với cái điều nói xấu như thế, con hãy tìm kiếm những cái gì hạnh phúc hơn, có giá trị hơn để mình nghĩ tưởng về và hướng đến. Lời dạy đó đã được Hòa Thượng Sông của thầy nhắc rất là nhiều lần cho tất cả các vị xuất gia trẻ. Bởi vì cái lời thị phi đó nó làm cho chúng ta dễ dàng bị chao đảo lắm. Tính thật hư của lời thị phi là khó kiểm chứng được. Và nhất là trong thời đại truyền thông đại chúng này, mỗi một thông tin đó, nó có thể rải vào các trang web miễn phí và nó giữ vĩnh viễn tại trang web đó cho đến lúc nào đó chủ server bị kiện bởi nhà nước hay là chính quyền về phương diện an ninh và luật pháp, người ta mới xóa nó đi thôi. Nếu không có tình trạng đó thì cho đến lúc nào mà hành tinh này bị phá vỡ thì các thông tin đó mới bị mất. Do đó là cái sức ép về truyền thông đối với những điều xấu trong thời hiện đại lớn hơn gấp triệu triệu lần so với các thế hệ trước đây. Thì trước đây mà một cái lời thơ đặc danh á phải mất đến mười mấy ngày mới đến tai của người tiếp nhận. Bây giờ chỉ mất một giây click vào một cái thôi là đã đến gọi là triệu triệu các email có mặt trên các diễn đàn và dừng lại trên các trang web. Thì đó, nếu mà mình không biết sống mà gọi là biết những cái cần biết và quên đi những thứ không cần phải quan tâm thì bộ não này nó sẽ trở thành là một cái sọt rác chứa đựng rất nhiều những cái thứ mà nhớ về sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nên đạo Phật dạy chúng ta là đối với quá khứ ta chúng ta phải cắt đi, bởi vì quá khứ là một cái trang sách cũ và đời sống chúng ta nó đang diễn ra ở hiện tại. Mỗi một chương sách hiện tại nó có nhiều trang hiện tại, và mỗi một trang hiện tại đó phải làm sao sống cho thật sự có ý nghĩa với chính mình, để khi nghĩ lại thời gian đã qua ta không có một mặc cảm gì, một xấu hổ nào, một tiếc nuối nào cả, nhờ đó ta sống rất là hạnh phúc và bình an. Cho nên đừng nên để tâm bị vướng bận quá nhiều thứ, phải biết buông gánh nặng xuống trên một hành trình cuộc đời quá dài với nhiều cam go thử thách, và thực tập buông đúng lúc đó, sẽ giúp cho cảm xúc chúng ta không bị hư tổn. Rất nhiều chị em phụ nữ trong bế tắc đó, thì đi tâm sự, mà tâm sự thiếu khôn ngoan đó, thì dẫn đến thành tám. Mà tệ hại hơn khi gặp một cái người lắng nghe thiếu kinh nghiệm đó, sẽ đổ dầu vào lửa thì nỗi khổ niềm đau sẽ lại tiếp tục dâng trào. Cho nên quay về chính mình, thực tập buông xả để không giữ những nỗi đau. Nói không với các nỗi đau là nghệ thuật tốt nhất để chúng ta có được hạnh phúc. Bây giờ nó không bằng cách nào, đang khi nó một nỗi ám ảnh khó có thể quên, thì bây giờ đạo Phật dạy chúng ta là phương pháp thay thế, tập trung vào một cái nội dung khác tích cực hơn, tốt đẹp hơn, thì nỗi đau đó sẽ bị thay thế. Nó giống như là cái tivi có nhiều chục đài, ta dùng cái remote control bấm một cái nó qua một cái đài mới để mình xem. Trên thực tế chúng ta đã thường xuyên đổi đài tâm trong một ngày, nhưng mà đối với nỗi khổ niềm đau chúng ta lại quên không biết sử dụng cùng một công thức đó. Cho nên nếu các bạn trẻ áp dụng cùng công thức này đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ chống vượt qua. Và trong đạo Phật đó, thì sử dụng phương pháp hoặc là theo dõi hơi thở, hoặc là niệm danh hiệu Đức Phật, hoặc là quán tưởng đến những cái cao quý, hoặc là nghĩ đến trời xanh, mây trắng, gió thoảng, mây bay, thì những cái đối tượng quan tâm đó sẽ làm chúng ta quên đi nỗi đau hiện tại. Chìa khóa 8 là đơn giản sự việc. Bản chất của sự việc nó không có phức tạp, cho đến khi đó chúng ta xử lý cái cảm xúc vào nó, chúng ta nạp thái độ vào nó, chúng ta đưa cái khuynh hướng vào nó, dẫn đến rất nhiều các cái phản ứng trái chiều, làm cho vấn đề trở nên rất là rắm rối. Có người không thích triết học, định nghĩa triết học là một hệ thống học thuyết làm phức tạp quá các vấn đề vốn rất giản đơn trong cuộc đời. Đó là nói về phương diện tiêu cực thôi. Thực ra triết học đó là một hệ thống để giúp cho chúng ta tư duy có phương pháp, có logic, và nó dẫn đến cái tính thuyết phục về phương diện lý trí, về những gì mắt thấy tai nghe, bao gồm nhân sinh quan và thế giới quan. Thì con người chúng ta thì thường thích phức tạp quá vấn đề. Thì người mà thích phức tạp quá vấn đề thì cái cảm xúc của họ rất là rắc rối, cho nên họ có thói quen là cường điệu quá một vấn đề mà nó rất là nhỏ, cho nên khi cường điệu quá thì nỗi khổ niềm đau bằng một viên sỏi được nâng lên thành một tảng núi. Rồi nếu là một tảng đá thì sao họ nâng lên thành một cái dải Trường Sơn. Và cứ như thế thì nỗi khổ niềm đau sẽ khó có thể mà hết được. Và để tránh được tình trạng đó thì lời khuyên của Phật giáo là không nên cường điệu quá sự việc, không nên thần tượng quá con người, không nên quan trọng quá các tình huống, mà phải hết sức bình tĩnh với trí tuệ như một chiếc chìa khóa. Chúng ta sẽ đánh giá các cái tác hại nếu có đang diễn ra với mình, các cái tác động của môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến cái mục đích chân chính của chúng ta, để xử lý một cách an toàn. Còn mà mình rắm rối lo toan cường điệu thì nó khổ niềm đau theo đó mà gia tăng. Chìa khóa cuối cùng đó là mỉm cười thảnh thơi. Thì thầy khuyên tất cả các bạn trẻ đó, cứ mỗi buổi sáng đó, thay vì mình có thói quen soi gương trước khi đi học, đi làm, thì bên cạnh cái thói quen đó đó, quán tưởng gương mặt mình là một cái hoa hướng dương rất là to. Mà hoa hướng dương nó có nhiều cánh, nó tròn do nhiều cánh lắm. Mình cứ nghĩ đó, gương mặt mình là một hoa hướng dương rạng rỡ với những nụ cười rất là tươi. Đừng có sợ người ta nói mình mát. Một ngày đó mà nếu mà mình tập nở một nụ nở khoảng chừng 20 nụ cười, mỗi một nụ cười trung bình là 10 giây cho đến 30 giây, đảm bảo chúng ta sẽ trẻ hơn 10 tuổi. Đang có buồn mà nở một nụ cười đó, thì cái phản ứng trao đổi chất trong cơ thể sẽ diễn ra, các neuron thần kinh đó sẽ được làm mới, và phản ứng hóc môn tích cực đó, nó sẽ làm cho chúng ta quên đi sự chán chường và tuyệt vọng. Đó là lý do mà dân gian Việt Nam nói là một nụ cười bằng một thang thước bổ là vậy đó. 10 thang nhiều lắm, còn thang là dừa. Nói 10 thang cái người ta làm biếng cười, tại cười có một lần có được 10 thang rồi. Nên mỗi một nụ cười là một thang thuốc bổ thôi. Và như vậy muốn có 10 thang thuốc bổ thì mỗi ngày ta phải cười 10 lần. Sáng mơ đó phải thực tập cười, trước khi đi ngủ cũng phải thực tập cười. Đảm bảo ai thực tập cười đó thì khi đi về phỏng vấn đó nha, cơ hội được chọn rất cao. Làm giao tế trong các dịch vụ văn phòng, tiếp tân vân vân, mà người nào thực tập cười, gặp là mở nụ cười thật là tươi, cơ hội thành công rất cao. Vừa trẻ trung về sức khỏe, vừa sảng khoái về tinh thần, mà vừa được rất nhiều người quý mến. Cho nên á, từ cái thói quen tập cười đó, ta bắt đầu cười với nghịch cảnh, cười với khổ đau, cười với những điều không như ý, cười với các chướng ngang, cười với các bà hoàn cảnh là đau thương khổ ách. Phải thực tập theo một cái nền tảng từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn, dần dần rồi chúng ta sẽ quên đi. Và để làm được thói quen đó đó thì chúng ta phải thực tập rũ bỏ các lo âu, và cười đó góp phần cho lo âu bị mất đi, rồi nó cũng góp phần làm cho chúng ta so dịu được các cảm xúc. Và thay vì ta có thói quen than phiền cái này cái kia thì dành thời gian đó để mà thực tập các nụ cười. Cho nên khi mà căng thẳng đó thì nên thực tập cười, mà nếu cười mà vẫn chưa đủ áp phê thì chúng ta nhờ các cái hỗ trợ cười, ví dụ như gala cười hay là phim hài, và coi một ngày chừng 15 cho đến 20 phút là các cái căng thẳng nó sẽ được bớt. Nói tóm lại, chính chìa khóa mà thầy vừa chia sẻ đó, nó có tác dụng rất là lớn cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội khác nhau. Và cố gắng nhớ chúng bằng việc liên tưởng đến cái chữ happiness, healthy, active, present, play, in war, no, emptiness, simple và smile. Và ai thực tập được chín điều như vừa nêu thì không lo gì cuộc đời của mình không đơm hoa kết trái của những điều an lành và bình an. Thầy chúc tất cả các con được hạnh phúc. Và đỗ đạt được thật cao sau khi rời khỏi cái mùa tu này và trở về trường, để chúng ta có một niên học mới rất là bình an và có nhiều triển vọng cho tương lai.